Cảm ơn quý thính giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta qua phần phụ trách của luật sư Mai của Cao trực tiếp nói chuyện trong chương trình hôm nay. Quý vị có thể gọi điện thoại vào để trực tiếp tham gia chương trình với số 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi câu hỏi có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, visa du học cho con em của mình, visa đầu tư, hoặc là quý vị gặp trục trặc trong vấn đề bảo lãnh thân nhân thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo. Và đặc biệt là chương trình ngày hôm nay, quý vị nào có gặp tai nạn xe cộ thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo xem quyền lợi của mình ở đâu. Khi gặp tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và Việt Tấn xin được giới thiệu đến quý vị hai văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi. Một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich, và một tại Asia Times Square bên cạnh khu Telechon. Quý vị có thể ghé qua văn phòng để tham khảo lần đầu miễn phí, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại, và một chút xíu nữa chúng tôi sẽ gọi điện thoại để gọi đến quý vị số điện thoại. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ, Michael chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình, quý vị có thể Việt Tấn nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao với những câu hỏi của quý vị. Và thưa luật sư, có thể gửi đến quý thính giả trong vùng về visa bulletin mới nhất ạ.
Dạ vâng, cái visa bulletin cho tháng 9 nha. Đây là visa bulletin tháng 9 ra đây cách đây cũng tuần rưỡi 2 tuần.
Dạ vâng.
Diện F1 là ba má quốc tịch và lãnh như con trên 21, không có gia đình. Người ta đang giải quyết tới 15 tháng 9 năm 2009. F3 là ba má quốc tịch và lãnh như con có gia đình. Người ta giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2004, 11 tháng 12 2004. Anh chị em, đó là một người được quốc tịch và lãnh với anh chị em, 8 tháng 10 năm 2003, 8 tháng 10 năm 2003. Và cuối cùng là F2A và 2B, đó là thường trú nhân, một người đại sanh và lãnh với thân nhân. Thứ nhất là F2A, một người đại sanh và lãnh vợ chồng và con dưới 21. Người ta giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2014. Và cuối cùng là F2B, đó là một người đại sanh và lãnh với con trên 21, không có gia đình. Người ta giải quyết tới 1 tháng 2 năm 2010. Đó là cái thông tin mới nhất tháng 9 của năm 2016. Dạ, anh Việt Tân.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và chúng tôi sẽ được tiếp chuyện với hai vị thính giả đang đợi trên đường dây 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ để tiếp tục giữ đường dây nhé. Xin được chào thính giả đầu tiên. Alo.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên là Mai phải không?
Dạ, anh Mai. Xin mời anh.
Dạ, tôi xin chào luật sư Michael Cao và anh Diệp Tấn. Tôi có hai câu hỏi. Năm 2003 tôi có bảo lãnh cho đứa em thì có hai vợ chồng với hai đứa con trai. Thì tháng rồi đó, là hôm đầu tháng này thì nó có gửi thơ về với đóng 120 triệu đồng mở hồ sơ đó làm. Nhưng câu hỏi của tôi là bây giờ hai đứa con trai đó nó còn độc thân, nhưng mà một đứa thì 27 tuổi, một đứa 28 tuổi, thì theo luật sư nghĩ rằng tụi nó có thể đi qua đây được hay không? Và nếu do cái câu hỏi thứ hai, mà nếu nó không đi qua được chứ chung với cha mẹ, thì khi cha mẹ qua đây rồi, cái cơ hội bảo lãnh thì nó có dễ hay là cần bao nhiêu lâu ạ?
Dạ vâng anh, em xin lỗi anh nha, anh nộp là tháng mấy của năm mấy, 2007 là 3 là 4 tháng mấy anh nộp?
2003, nhưng mà
tháng mấy anh nhớ không?
Nhưng mà cái thơ, cái receipt của nó thì tháng 6 2004.
6 hay là 4 đúng không? Rồi
nhưng mà tháng rồi, nhưng mà đầu tháng này thì có nhận được cái thơ đóng 120 triệu đồng rồi.
Anh nhớ cái ngày được chấp thuận không? Approve
là hình như 2009
tháng
phải không?
Không biết anh, tháng mấy 2009?
Cũng khoảng tháng 6 2009.
Ví dụ đi nha, ví dụ tháng 6 2009 đi nha. Ok. Mình là diện F3 với 3 giờ tháng 12 là 4, là nói chung là gần tới rồi. Hay là tới rồi hay qua rồi đúng không? Cái thời gian chờ đợi là 2004 tới 2009 là được 5 năm. Bây giờ là nhiêu tuổi ta? 27
tuổi, nhỏ nhất là 27 tuổi rồi.
Yeah. 27/5 là còn 22. Nó tính cái tuổi của bé khi visa tới trừ lại thời gian chờ đợi là 5 năm. Ok. Nhưng mà ngược lại là cái diện này là 31 tịch và lãnh cho con cái gia đình đúng không anh?
Không. Tôi đang bảo lãnh cho hai em với hai đứa con đó chứ.
Anh chị em.
Ví dụ như trường hợp mà ba má nó đi được mà tụi nó không đi được qua đây thì nó có lẽ hơn.
Nghĩa là cái này cô chú gì bác bà lãnh okay, thì là ba má rồi có hai đứa con quá tuổi đúng không, trong cái trường hợp này.
Dạ đúng rồi.
Nếu mà phải đoán thì đi không được anh, là tại thứ nhất là visa chưa tới, anh chị em nó vào cuối tháng 10 năm 2003 mình nộp vào tháng 6 2004 đúng không, cái gì cũng phải 8, 9, 10, 11 cả năm nữa, mà cái tuổi chưa gì là 27 rồi, mà nếu mà 27 trừ lại cái thời gian chờ đợi là 5 năm, nghĩa là từ tháng 6 2004 tới tháng 6 2009 được chấp thuận, thì là trừ xong là cái tuổi tối thiểu vẫn là 22 trở lên đúng không, 27, 28 trừ 5 là vẫn 22, 23 thì là nó khó lắm anh. Chắc là không ăn theo được ba má, mà nếu mà trong cái trường hợp không ăn theo được ba má qua Mỹ quay ngược lại bà lãnh với con trên 21 không có gia đình, coi như là không có gia đình nha, tại vì một người đã thành không được quyền bà lãnh với con gia đình, thì là diện F2B bây giờ là tháng 2 2010 là nói chung là cỡ 6, 7 năm gì đó thì là visa bất thường. Dạ thôi anh, dạ
nó lẹ hơn trường hợp mà có gia đình chút vài năm thôi hả?
Dạ, không có gia đình thì nó lẹ hơn cỡ 3, 4 năm anh, dạ, 4, 5 năm.
Dạ, cảm ơn, dạ,
hiểu. Xin chào anh. Dạ. Xin chào, viện giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc quý vị đang trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Hello.
Hello, xin chào Việt Tăng, xin chào luật sư Cao. À, luật sư, mình có muốn có cái câu hỏi mình muốn hỏi luật sư á. Mình, cái người đó ở trong tập cái lát thì luật sư, bà đụng mình bên hông đó. Và bây giờ họ, mình thích chụp hình, nhưng mà họ gieo ra, họ đụng mình, nhưng mà bảo hiểm mình nó lấy tiền bị đắc thuê bồ của mình cả 2 tháng nay á, mình nó bắt mình trả cái tiền bị đắc thuê bồ, nó không, nó trả tiền xe, nó bắt mình phải chịu hết, thì như vậy mình phải làm sao luật sư?
Mình có kêu cảnh sát đó không? Mình có mở cái claim mà bảo hiểm bên kia không?
Có kêu cảnh sát, nhưng mà cảnh sát nó bảo là nó đứng nó chứng kiến là ở trong phạt trên lá đó là hai bên phải trao bảo hiểm cho nhau á.
Ok, nhưng mà cái câu hỏi là mình có mở claim của bảo hiểm bên kia không?
Vì có gì có gọi qua bảo hiểm bên kia để mà cho họ mở cái claim number không?
Như vậy là hai cái bảo hiểm nó giống nhau, mình có gọi hết, nhưng mà bảo hiểm mình nó bảo là cho nó trong vòng 30 ngày nó đòi bên kia tiền thì nó sẽ trả lại cho mình cái tiền deductible, nhưng mà 2 tháng nay nó không có trả lại cho mình cứ gọi
nó,
cho
nó lại,
để máy xong
nó lại vậy nè chị ơi, tuy là bảo hiểm cùng một bảo hiểm đúng không? Nhưng mà chị dùng cái thằng collision là cái thằng 2 triệu của mình đó để sửa cái xe, nhưng mà khi mà làm vậy á, thì nó lấy 500 deductible. Ok, mà nó nói là nó không cần biết ai đúng hay sai, nó sửa xe, nhưng mà cái ma mối bảo hiểm nó lại nhiều lắm. Ok, mình không nên là dùng collision của mình. Chứ nhất là mình mở claim bên kia, mình đổ thừa nó là có lỗi tại nó gia vô mình. Tuy là trong parking lot không có luật, nhưng mà mình cứ nói đại đi là nó gia vô mình, nó có lỗi. Xem là bảo hiểm bên kia nó có từ chối không, mà nếu mà nó nhận được cái gì nó bắt nhận, đúng không? Nếu mà nó nhận
dạ, dạ không, bên, đó, tự vì, anh luật sư, tự vì bên kia nó gọi cho bảo hiểm mình, nó nói mình đụng nó.
Ok, nói chung là nó từ chối, nó không có lỗi.
Đúng,
mình nói nó về với mình.
Nhưng mà cảnh sát đứng làm chứng thì cái người đó tên tuổi sao gì biết không?
Dạ có bằng lái xe.
Nói chung là có anh Việt Tấn. Nhưng mà thông thường là khi mà cảnh sát tới mà gặp parking lot là cảnh sát sẽ nói thẳng là đây là parking lot, nó không có sự ai đúng ai sai. Tại trong parking lot nói chung là không có luật. Parking lot thì phải nhường nhau thôi. Không có luật traffic. Thì bởi vậy một lần nữa là nếu mà mình mở claim bên nó mà bị từ chối, mà nó mở claim bên mình bị từ chối, thì mình cố gắng dùng cái bảo hiểm của mình để sửa xe mình thôi, dùng cái lý do đúng rồi. Nhưng mà
nếu mà như vậy mình không làm gì được hả anh?
Không được là tại vì bên kia nó không có lỗi, mình nói mình không có lỗi thì mình dùng bảo hiểm của mình.
Không, nhưng mà mình có bằng chứng hết, mình có chụp hình cái xe gieo sao, mình rồi cái xe chạy như thế nào, mình có chụp hình hết.
Nhưng mà nó lại vậy nè chị ơi, bên kia nó cái vậy nè, ở trong parking lot nó có luật không chị, nó đâu biết là ai nhường ai, đâu biết ai quả trái, đâu ai đường lớn đường nhỏ, đâu ai có bạn stop mà có định xanh định đỏ đúng không, ở trong parking lot là người da người
Dạ mình chạy thẳng nhưng mà nó dê ra đụng bên hông anh.
À, em hiểu thì... nhưng mà ở trong parking lot á, chị mà hiểu nha, bởi vì thằng cảnh sát tới nó cũng bó tay luôn, nó nhìn vô nó nói giờ tôi đâu biết đâu, là trong parking lot là trao đổi thông tin thôi, như nó không có phạt ai hết mà tại nó nằm ở trong parking lot, nó không có luật gì.
Vâng, như vậy em cảm ơn luật sư.
Bây giờ là chị mai mốt gặp trường hợp đó là chị mở cái điện thoại ra, chị thâu lại, chị nói anh dê ra đụng tôi phải không, nói tiếng Việt hay nói tiếng Anh gì cũng được. Anh kia nói đúng rồi, lỗi của tao, lỗi của tao, là chị cái đó là chị thắng chắc rồi đó. Ha, hello gì? Xin chào gì? Dạ. Hello luật sư, trường hợp mà Tuấn nói chơi như vậy nhưng mà thật sự họ mở điện thoại ra họ thâu là you backup, you giống như là dê ra mình đụng tôi là lỗi của anh phải không? My fault này kia nọ, lỗi của tao này kia nọ, thì cái đó nếu mà đem ra thắng không, thưa luật sư?
Có thể mình có thể sử dụng đó làm bằng chứng anh Di Tấn. Tại vì nếu mà người ta nói là người ta có lỗi, cái đó là admission, có giống như mình chấp nhận một cái lỗi. Nhưng mà cái đó không nhất quyết bắt buộc là mình phải thắng, nhưng mà mình thắng. Cái đó chỉ là một cái bằng chứng thôi, là mình có thể trình với tòa nếu mà bị thực hiện.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110. Xin chào khán giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Nhung, em ở Alinh, cho anh Thủy, em có đứa em ở bên, giống như nó ở Việt Nam nhưng mà nó đi diện lao động qua Hà Hoa nhé. Giờ em ở đây muốn làm giấy bảo lãnh cho nó thì có được không em?
Bảo lãnh cái gì vậy chị?
Chị em bảo lãnh em luôn hả? Chị bảo lãnh em.
Ba bảo lãnh giúp con á.
Dạ ok.
Được chứ.
Lao động ở Hà Quang.
Ba chị có quốc tịch không?
Dạ có anh.
Hello anh. Hello luật sư, mời luật
sư. Ba quốc tịch bảo lãnh cho con, có gia đình thì là F3, không có gia đình là F1. Nói chung là không có gia đình mà trên 21 nha. Thì là nó cỡ 7-8 năm, mà có gia đình thì nó còn lâu hơn nữa, mười mấy năm chị. Cái người đó ở Mỹ cũng được, ở Việt Nam được, ở đâu cũng được. Nói chung là mở hồ sơ là mở hồ sơ thôi. Miễn sao là ba cố tình là con, là con ruột thì mở hồ sơ bà lãnh rồi chờ đợi thôi chị ấy.
Nhưng mà chị hỏi câu hỏi đây là có giữ lại được hay không?
Cái câu hỏi là giữ lại là no, mình đâu có ở đây bất hợp pháp được. Một khi mà bất hợp pháp thì nó có vấn đề liền vậy.
Vậy là lao động thì cứ lao động cho mấy đến 7-8 năm rồi bắt đầu chừng nào tới hồ sơ mở ra.
Nếu mà kéo được cái lao động, ví dụ như H1B đi, đúng không? Nếu mà mình kéo được 7-8 năm thì tốt, còn nhiều khi kéo không nổi. Tại vì nếu gì ba bảo lãnh cho con với gia đình nó mười mấy năm, 12-13 năm cũng khó như thế.
Trường hợp thí dụ như Tấn xin hỏi một câu này nó hơi khác chút xíu. Chị là cái cô đi qua đây lao động có gia đình, nhưng mà bây giờ cô đã ly dị rồi, mà cô lao động một mình đây thì giữ lại được không thưa luật sư?
Vào căn cứ theo cái visa lao động anh Việt Tấn, là nếu mà nó cho mình ở lại làm hợp pháp á, thì mình vẫn làm thôi. Dạ.
Dạ vâng.
Tại vì cái vấn đề lao động cũng là một cái visa để ở lại để đi làm. Có hợp pháp mà. Dạ.
Rồi, hello chị ơi.
Dạ.
Nếu mà em của chị mà độc thân á, thì trở về Việt Nam mà ba bảo lãnh thì nhanh phải không thưa luật sư?
Nó nhanh hơn là nếu có gia đình, đúng rồi đó.
Dạ vâng. Còn mà nếu có gia đình rồi thì 7-8 năm, còn không có gia đình thì 2-3 năm.
Hai
năm thưa luật sư.
Không có gia đình nó, tại vì trên 21 anh Việt Tấn, trên 21 là 7-8 năm, mà có gia đình là 10-15 năm. Lâu chị.
Cha có quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 tuổi cũng 7-8 năm thôi luật sư.
Giá là F1 của anh Việt Tấn là giờ nó giải quyết tới tháng 9 hay là 9.
Tấn nhớ một chắc dưới 21 tuổi quá.
Dưới 21 anh, dưới 21 lại lắm.
Ta thấy có mấy gia đình qua đây 21 tuổi rồi, xin lỗi Tấn nhớ có mấy gia đình đi qua mà dưới chắc dưới 21 tuổi. Dạ vâng.
Dưới 21 đi lại lắm, dưới ba mà quốc tịch mà bà lãnh với con dưới 21 thì đi ào ào thôi trong vòng năm mà.
Dạ. Năm, dạ vâng.
Nó lâu tiền mà nó.
Xin chào chị nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Như vậy thì sẵn cái giống như là Tấn bị lầm qua từ 21 độc thân, trên 21 độc thân là cha bảo lãnh có quốc tịch cũng phải là 7-8 năm.
Dạ đúng rồi, bây giờ nó giải quyết tới tháng 9 hay là 9. Dạ.
Còn dưới 21 tuổi thì cái hồ sơ này đi rất là lẹ, một năm cũng giống như là cưới vợ vậy đó.
Như là cưới vợ đó, dạ. Nó là ưu tiên, nó gọi là immediate relative, nó không có nằm visa
permanent. Wow, hợp Tấn thấy có mấy đứa nó đi qua đây, thấy nó to con quá, tưởng nó cũng lớn. Dưới 21 tuổi, thấy nhanh quá. Rồi vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, em xin chào anh, xin chào luật sư. Dạ, vui lòng cho em hỏi là, dạ. Hồi khoảng nửa năm trước em có bị đụng xe đó. Thì xe em, người ta đụng em, mà xe em bị total loss luôn. thì bên phía hãng bảo hiểm kia đó, khoảng 3 tháng sau họ mới gửi cái số tiền mà họ đền cho em. Mà trong thời gian đó thì em đi mướn xe, nhưng mà em đi mướn xe 3 tháng thì họ bên kia họ, họ nói là họ không có trả 3 tháng mà họ chỉ trả 1 tháng thôi. Vậy như vậy có đúng không anh?
Cái vấn đề mà mướn xe 3 tháng, xe 1 tháng mình phải nên rất là cẩn thận, là tại vì người ta nói là trong cái giai đoạn điều tra mà người ta chỉ quyết định á, đúng không? Tại nhiều khi cái đụng xe, nhiều cái đụng xe nó không có đơn giản chị ơi, nhiều cái đường, mình vấn đề là mình bắt người ta có lỗi, nếu mà ủi sau đích thì dễ lắm, đúng không? Mình đang đậu đó nó ủi đích mình bằng chứng rõ ràng, thường thường nó nhận liền rồi. Nhưng mà nhiều đôi khi trong nhiều cái trường hợp mà người ta phải điều tra, người ta phải hỏi người này người kia, người ta là tài xế bên này, tài xế bên kia, vân vân, những người bằng chứng. Trong cái giai đoạn đó mà giờ mình mướn xe 3 tháng, chị cứ nghĩ đi, mướn xe 3 tháng nhiều tiền lắm đó chị, đúng không? Bên bảo hiểm bên kia nhiều khi nó nói cái chuyện mà mướn xe 3 tháng nhiều khi quá đáng quá, người ta thỏa thuận người ta muốn đền 1 tháng thôi. Cái vấn đề thì ăn thua là bên A bên B, mình có thể thỏa thuận đồng ý được hay không à. Mà nếu mà bên ý lắm thì sự kiện thôi, nhưng mà cái vấn đề sự kiện xe em nghĩ nhiều khi không biết nó có đáng không chị.
Hôm trước Tấn có đụng xe là Tấn cũng dầm nằm trong cái tình trạng của chị đó, thì mướn xe quá cái ngày luôn. Thì cái rule của bảo hiểm của OSEC nó chỉ đền mình 1 tháng 30 ngày thôi. Sau đó là cái bên cái coalition đó, nó sẽ cho chị mướn xe hay không đó, là bên đó nó có thể cho chị mướn hay không là lúc đó thôi, chứ còn
nó đòi thêm.
Còn hãng bảo hiểm chỉ đền mình có 30 ngày thôi chị.
Vậy thôi. Nhưng mà lúc mà em gọi em lên đó, là bắt đầu em có nói bên họ là từ cái ngày hôm nay là em phải mướn xe, tại vì em có con nhỏ em phải cần đi mướn xe khác, thì họ đồng ý. Nhưng mà cái vấn đề là tại vì họ...
Bảo hiểm của chị có mướn xe không? Bảo hiểm bên chị á?
Em gọi bên kia. Em gọi bảo hiểm.
Không, không ý. Tôi nói là bên chị có cái thô xe không? Bên cái bảo hiểm chị á?
Dạ, có luôn.
Có thể họ sẽ cho chị cái đó đó. Dạ.
Dạ. Thì tại vì họ trong vòng chưa tới 1 tháng họ đã đồng ý là họ nhận được lỗi rồi. Họ biết là cái người khách của họ có lỗi hết.
Vâng.
Không biết tại sao họ gửi cái số tiền cho em để em mua xe khác đấy, thì đến 3 tháng rồi.
Thì luật sư nói là chị có muốn chị khiếu nại á, thì cái khiếu nại này nó nhỏ quá, chị có nên hay không, chị cân nhắc, là luật sư nói như vậy đó. Dạ vâng.
Dạ.
Ờ,
nhưng,
dạ.
Dạ, ok.
Xin chào chị nha, chúc chị may mắn
nha. Dạ, cảm ơn.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Xin cho biết quý danh luôn ạ. Dạ vâng, có hai vị. Vị thứ nhất xin chào trở lại. Hello.
Dạ, chào anh Văn Tấn với chào luật sư Cao, tôi tên Kevin.
Xin mời Kevin, chị có
anh Kevin.
Dạ, anh Cao, vừa rồi em đi Cali đó, em đậu xe ở trong parking lot, ở trong phi trường á, thì em về nó bị móp ở trên cái bụng bò đó, trên cái bụng bò chút xíu nó bị móp vô, lúng vô, mà bên phía tài xế đó, thì phát hiện ra vậy thì em cái chụp hình lại, với là cái tích kịch của parking lot ở ngoài phi trường đó vậy. Trong trường hợp này thì em có nên... gọi bảo hiểm claim để nó bồi thường cho mình không?
Dạ, cái vấn đề này nó không nó có liên quan tới mấy bảo hiểm, là thứ nhất là bảo hiểm của chỗ đầu xe đúng không? Không biết là mình có mở claim mà nó có chịu đền hay không. Mà cũng khuyên đó là nhiều khi ở trong những chỗ đầu xe parking lot ở sân bay á, thường thường là nó có quay phim hết anh ơi. Bởi vậy ngày nào mấy giờ thường thường anh nếu anh coi hết lại á, thì là anh sẽ biết chính xác là cái ngày nào ai ủi vô anh, là cái vấn đề mà mình có biết được cái xe đó là ai không, thì cái đó nó hơi khó. Ok, nếu mà phải mở claim là mở claim như là bên bảo hiểm của parking lot, cái vấn đề người ta đền hay không thì một là vấn đề khác, là tại đúng ra người ta nhận xe của mình, người ta có một cái trách nhiệm nào đó mà chưa chắc là cái trách nhiệm nó đủ để cover cái xe của anh không. Cái câu cuối cùng mà nếu anh có collision thì anh có thể sử dụng collision để anh sửa cái xe, nhưng mà dùng collision thì đương nhiên là nó sẽ lên cái bảo hiểm của mình.
Dạ ông, tại em có mua cái insurance đó anh
có thể là nói là dùng UM đúng không? UM là insurance motorist, là nói chung là bên kia có lỗi mà bỏ chạy. Ok, nào cái câu hỏi là bảo hiểm nó có chấp nhận cái sự mà giải thích của anh không, và tại trong parking lot chưa chắc lại đúng hay sai. Cái bảo hiểm nó nói nếu mà bên kia có lỗi mà bỏ đi hit and run á, thì là ok, quả may nó cho mình sử dụng UM để nói chung là cái deductible có 250 mà bên kia có lỗi bảo hiểm không có là nhiều, là ít lắm. À, một lần nữa anh muốn anh cứ mở đi, mở claim thử xem bên bảo hiểm nó có chấp nhận là sử dụng UM hay không. Dạ.
Dạ là insurance anh.
Dạ không phải insurance motorist anh, không phải insurance nó là một anh. UM UIM là một. Dạ.
Dạ. Thì trong trường hợp mà mình cái này là mình liên hệ bảo hiểm của mình thôi phải không anh?
No, mình có thể là liên lạc bảo hiểm của bên chỗ parking lot anh. Mở claim nó nhưng mà không biết nó có chịu không. À, đương nhiên là nếu mà mình có bằng chứng giống như là cái quay phim á anh. À, ủa như tôi đậu đây rồi tôi bay qua Las Vegas rồi tôi 3 ngày sau tôi về xe tôi bị móp tùm lum đúng không? Thì tôi yêu cầu là có băng thâu 3 ngày đó để tôi coi lại là lúc nào tôi bị đụng. Thì nếu mà trong cái băng thâu mà mình thấy rõ ràng có thằng xe chất nó dè đúng vô cái của mình á mà bị móp á, thì mình bắt đền cái thằng mà giữ xe mình thôi, ví dụ đó. Mà không biết cái vấn đề nó chịu trả không thì một vấn đề khác. Dạ.
Rồi, vậy mà nếu mà trường hợp mà nếu mà parking lot của phi trường mà nếu mà nó cái đoạn đó mà nó không có cái sâu ra được cái accident đó thì như thế nào anh, thì bảo hiểm mình nó có cover cho mình không anh?
Anh thôi là anh mua bảo hiểm, nếu anh mua collision thì nó trả chứ collision đâu cần lỗi anh. À, nhưng mà collision là 2 triệu anh. À, còn nếu mà anh sử dụng UM thì không biết nó có chịu đền anh không. Dạ. Yeah.
Rồi chúc anh may mắn nha. Xin chào anh.
Dạ, cảm ơn.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ, chị biết tên cô luôn. Dạ vâng.
Dạ, chị Anh.
Mời chị
Anh. Dạ, luật sư. Dạ. Tôi có người bạn đó, kêu nhờ tôi hỏi dùm coi cái cô kia, cổ đi qua Mỹ mà bây giờ cổ hết hạn rồi. Rồi cái chú này là chú có thể bảo lãnh ở lại được không? Hỏi luật sư coi và làm bằng cách nào hay sao?
Dạ vâng, cái chú này có quốc tịch Mỹ không cô?
Dạ có quốc tịch Mỹ, nhưng mà cái cô kia thì thay vì người ta chở ở 3 tháng mà ở 5 rồi đó.
Oh, well, miễn sao là làm được giấy kết hôn. Nghĩa là chú này mà có vợ trước thì lì, mà nếu mà chưa bây giờ có vợ thì good. Mà cô kia có chồng trước thì phải lì gì, ok vân vân nha. Nếu mà làm giấy kết hôn một người quốc tịch.
Cô này thì cô này thì ở Việt Nam nhưng mà ông này thì chết vợ.
Okay.
Có thể làm được không luật sư?
Dạ nói chung là nếu có vợ thì phải ly dị vợ. Dạ. Rồi
không có ly dị, ly dị vợ chết rồi.
Ok thì nói chung là được. Miễn sao hai người làm giấy kết hôn, ảnh có quốc tịch, chỉ là vô theo diện du lịch, vô Mỹ hợp pháp thì là cái vấn đề có thể giải quyết được. Dạ, nó hơi nguy hiểm nhưng mà vẫn giải quyết được chứ.
Dạ. Chào luật sư, chào
Việt Tấn. Dạ xin chào cô.
Dạ.
Trong cái trường hợp mà trai đơn gái chiếc mà không biết là có vợ có chồng nhưng mà đang là single, tức là không có giấy hôn thú với ai, đã ly dị rồi, thì trường hợp này là được hả luật sư?
À, được anh Việt Tấn, là tại vì ở bên Mỹ nó không có dụ cái công hàm đầu thân anh Việt Tấn. Nói chung là mình cưới thì cũng cưới thôi. À, nhưng mà nếu mà tại chú điều tra ra là ủa hồi trước anh 2001 anh có vợ mà anh chưa ly dị, bây giờ anh cưới bà vợ thứ nhì, xong rồi bây giờ 3 năm sau rồi cái bà vợ có thể sanh rồi, nó có thể từ chối để sanh, nó nói là cái cuộc hôn nhân này nó không có đúng, là tại vì cái thôn cái gì á nó không có giá trị, là tại vì mình chưa ly dị cái bà đầu, bà trước từ năm 2001, ví dụ đó anh dự tính thì tại cái luật của Mỹ nó đâu cho hai vợ một lượt.
Dạ vâng, nếu mà qua bên Trung Đông thì được. Xin được chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ cho biết tên luôn ạ.
Em tên Toàn ở Gia Lành á anh.
Xin mời anh.
Em làm nghề body shop á, thì hồi nãy em cũng có nghe cái chị đó, chị hỏi về vấn đề mướn xe đó. Thì theo em biết em làm cái nghề body shop á, thì khi mà bảo hiểm bên kia nó đã đền cho đồ lót cho cái chị đó rồi đó, thì nó đền cho chị mướn xe tháng là em nghĩ còn nhiều á. Tại nó thu đồ lót là nó đã trả tiền cho chị rồi, thì chị được quyền
mướn xe anh. Dạ không anh, nó là vậy nè, chị nói vậy nè. À, chị đụng xe xong chị báo bảo hiểm vài ba ngày nó nhận lỗi liền. Ok, xong rồi chị mướn xe, nhưng mà nó ngâm cái hồ sơ 3 tháng sau nó mới đền tiền anh, chứ không phải là nó đền liền anh.
3 tháng sau nó mới đền liền. Em nghe không rõ.
Nó hơi rắc rối chứ xíu, nó không có đơn giản chuyện anh. Dạ.
Vậy anh đấy à? Dạ. À, cái trường hợp của chị này á, trước đây Tấn có lần mượn xe của bà chị đó, thì nó investigate cái xe đó là nó nằm ở lỡ cỡ là total load hoặc là sửa, tại vì trong dealer đòi nhiều tiền quá. Rồi tụi nó mới investigate hoài là tụi nó lỡ cỡ nằm ở chỗ đó, thành nó lâu, phải không thưa luật sư? Thường là vậy.
nó cũng có thể hoặc là nó investigate cái đụng xe, cái vấn đề nặng nhẹ total loss hay không, nếu anh gì đang nói đúng anh chị ạ, hoặc là ai có lỗi không chị ạ.
Dạ vâng, xin được chào quý vị khán giả tiếp theo, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110, quý vị đang trực tiếp nói chuyện với luật sư Mai Cồ Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị có thể gọi đến văn phòng hoặc là ghé qua văn phòng để tham khảo lần đầu miễn phí nhé. Xin được chào hai vị đang giữ đường dây. Hello.
Hello.
Xin cho biết quý danh ạ.
Em Dũng Đà Lạt.
Xin mời anh Dũng.
Anh Dũng.
Cho em hỏi hôm nay cô Cao là ví dụ bây giờ em có một cái xe em cho người em của em á, nó trị giá khoảng 2.000, mà khi mà em ra chỗ đăng ký registration á, cái 2.000 đó cái người được nhận phải đóng thuế không?
Dạ, phải đóng thuế anh, theo cái luật hiện tại á, tùy là anh cho nó vẫn đóng thuế anh, anh bán cũng cho phải đóng thuế, mà anh cho không phải đóng thuế. Dạ.
Nhưng mà cái người đó là cũng như là em ruột của em á, trong gia đình family đó, rồi mình ra mình nói nó là cũng như giờ cái này cũng như giết, cái này giết mình phải đóng thuế mà còn.
Dạ có rồi, hồi trước theo những gì Michael hiểu, nhưng Michael xin lỗi là cái này nó cũng ngoài cái lĩnh vực của Michael chút xíu, nhưng mà theo kinh nghiệm nha. Cách đây cỡ 10 năm trước, ví dụ như là mình có chiếc xe 15.000 đi, giờ nói ồ này em tôi cho nó, có nhiều khi không phải đóng thuế nha. Nhưng mà hiện tại á, là người ta biết cái vụ đó rồi, người ta nói là cho ông ba cũng đóng thuế và bạn cũng đóng thuế anh. Dạ.
Hello.
Dạ, cảm ơn chị Sáng. Dạ.
Thì giờ anh coi bên kia có chiếc xe đạp mà có thay thồ đó, anh chay đổi ngang, không có đóng thuế thôi. mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Việt Tấn vẫn giữ điện thoại, có hai vị thính giả đây, 8178994110, 8178994110. Xin chào một vị đang giữ đường dây và một vị đang chờ. Alo. Hello.
Hello anh Việt Tấn với lời anh Mai Cà Cao ạ.
Dạ vâng, xin chào quý danh ạ.
Dạ em tên Mỹ. Cho em hỏi tâm là anh Mai Cà Cao thì em bảo lãnh đứa em bên Việt Nam á, là năm 2005 tháng 2. Thời gian khoảng bao lâu để mình được phỏng vấn, thành đặt cảm ơn Mai Cà Cao với lời anh Việt Tấn nhiều nha.
Dạ vâng anh Mỹ. Vì anh chị em nha, anh đọc là tháng 2 năm 2005. Dạ. Bây giờ người ta giải quyết tới tháng 10 năm 2003, đó là anh chị em một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Bây giờ nó giải quyết tới 8 tới tháng 10 năm 2003, mình nộp là tháng 2 năm 2005. Nếu mà cái tốc độ nó đi cứ 1 tháng đi được 1 tháng á, thì hy vọng có 5 rưỡi. Ok, thì anh nhắm là tới 5 rưỡi 2 năm thì nó tới đâu đó. Dạ.
Rồi, xin chào anh nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng anh, dạ.
Vâng, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, có hai vị. Hello.
Dạ, xin chào anh.
Cho biết tên xin của chị luôn ạ.
Dạ chị.
Dạ mời chị.
Dạ. Dạ em tên Tiên ở An Tân ạ. Cho em hỏi là em có quốc tịch, em bảo lãnh bố mẹ em thì hồ sơ xong hết rồi, phỏng vấn rồi, có visa rồi, cho em hỏi là lúc mà bố mẹ em đi qua đây á thì cầm được bao nhiêu tiền mặt hả anh?
Nói chung là mình cầm bao nhiêu tiền mặt cũng được vậy, chứ không phải là nó có cái hạn chế nhất là cái này. Mà con biết luật Việt Nam nha, luật Việt Nam thì đương nhiên là nó có cái vấn đề của nó. Nó có một cái luật nó hạn chế tiền chuyển ra, tự nhiên là theo luật định cư này kia của Việt Nam, nếu mà mình chứng minh được mình đi định cư bán nhà gì thì nó vẫn cho mình mang theo. Nào cái câu hỏi là nếu mà mình mang tiền mặt ra khỏi Việt Nam rồi vô Mỹ thì sao? Nếu vô hải quan Mỹ mà trên 10 ngày mình phải đăng ký nha, phải điền cái đơn. Nói chung là người ta biết chứ không phải người ta không biết. Chính phủ Mỹ người ta biết, nhưng mà cái luật của người ta là nếu mà mình cầm hơn 10.000 thì là mình phải đăng ký điền đơn, bảo như người ta biết là trong cái ba lì của tôi là có 600.000 đô. Tôi mới định cư, tôi bán hai nhà ở Việt Nam, tôi mang tiền qua Mỹ tôi mua nhà để tôi sống thì nó ok thôi chị, miễn sao mình đăng ký.
Vậy tức là miễn sao mình đem ra khỏi được Việt Nam thì khi mà vô đây mình chỉ cần đăng ký là được rồi, có một khi chứ không có bị phải đóng thuế, đóng tiền gì không?
Dạ không, cái này là cái tài sản của mình, mà chính phủ Mỹ người ta đâu có bắt mình đóng thuế tài sản, chỉ có đóng thuế thu nhập thôi, những cái gì mà mà again thôi. Còn cái vấn đề mình bán nhà ở bên Việt Nam mình mang qua đây, người ta không có bắt mình đóng thuế thôi. Nhưng mà phải đăng ký nhé, phải đăng ký nha.
Dạ vâng, dạ rồi, em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ anh chào anh.
Dạ,
dạ xin chào.
Dạ.
Mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110. Chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình, 8178994110. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ hello, xin lỗi tái em ha.
Cho biết tên của anh luôn ạ.
Dạ em tên Thịnh. Em chỉ nói có cái anh nói hỏi transfer xe đó.
nếu renter xe mà ở trong một ngã thì không đóng thuế, chỉ đóng 45 đồng thôi. Còn nếu mà không ở trong ngã thì phải đóng thuế.
Michael xin lỗi, không có biết cái luật này anh.
Em có làm rồi. Nếu mà ở trong một nhà đó thì mình transfer mình chỉ đóng 45 đồng tiền phí thôi, rồi nó không có trả tiền nữa hết đó. Mình chỉ đóng phí của thay đồ thôi. Dạ, chờ cái đó nó không có thuế. Nếu mà ở trong nhà.
Dạ vâng anh.
Còn nếu transfer mà không ở trong nhà thì phải đóng thuế.
Dạ vâng anh.
Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
Em cũng transfer chiếc xe mới, em mới biết. Dạ ok, dạ không có gì.
Xin chào.
Rồi, cảm ơn anh Thịnh. Dạ.
Hồi xưa là có cái gift option trong miếng giấy, mình thấy bây giờ nó sau này đi sang tên nghe nói là cũng đóng thuế. Thì
Dạ bác anh Diệu Tấn, dạ có. Dạ.
Hello, xin
chào anh, cách đây cơ. Dạ.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello. Diệu Tấn xin được chào, một vị đang giữ đường dây ạ. Có hai vị, hello. Dạ. Cho biết
nghe
tên luôn
ạ. Em là tên Nhã.
Xin mời anh.
Em nói cái parking chung với mấy cái quan mạc, mấy cái chợ đồ á. Là ai mà ghe xe giá người là chạy đi kiếm phát tình, người chạy thẳng thì phải 100% luôn.
Ồ, ok. Ý anh nói là cái vụ mà ghe xe ra đụng đó, thì cái người chạy thẳng thì đương nhiên là phải 100% đúng không?
Dạ, bảo hiểm là cái người ghe bảo hiểm thường cho cái người chạy thẳng.
Hello anh Cao.
Em có mấy người bị em cũng bị lần đó.
Dạ, nó không có đơn giản vậy đâu anh ơi.
Người chạy thẳng, người ghe ra, người lội. Người ghe ra không có coi nữa.
Dạ, nói chung là bảo hiểm mấy kỳ này nó cũng khó khăn lắm anh. Nó kiếm mọi lý do để nó từ chối.
Hello anh. Anh là người may mắn á, nhiều khi cái người bên kia họ nhận lỗi, họ gọi bảo hiểm là tao lỗi thì đó bảo hiểm nó mới chịu đền. Dạ.
Không, tại em có người cũng bị, em cũng từng bị nữa. Là người nào chạy thẳng là nó hỏi bảo hiểm nó lập việc nó investigate á. Anh chạy thẳng á, anh lỗi, anh chạy thẳng là cái người ghe phải nhường cho cái người chạy thẳng.
Như vậy là anh là người may mắn rồi nhé. Anh. Hello, xin chào anh. Thật sự mà nói là cũng có hên có xui. Anh là người may mắn, còn mấy người khác cũng vậy. Có nhiều người họ cãi, giống như trường hợp của chị vừa rồi đấy.
Xin. Nó phải có bảo hiểm, nó hỏi anh chạy thẳng mà chỉ cái đường thẳng mà chị cũng không nhường, nó cũng thường nữa.
Dạ vâng, vậy mà bảo hiểm dễ là anh may mắn và nhiều người không được đền giống như chị vừa rồi. Xin chào. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ, chào anh. Cô vặn máy nhỏ giùm ạ.
Vặn máy nhỏ xuống. Dạ ok, dạ. cho cô hỏi là cô có đứa cháu mà nó đi viện mà kết hôn sang đây với người Mỹ bên này, xong rồi cái hai đứa tụi nó không hợp nhau đó. Rồi cái nó bỏ nó đi. Nó bỏ đi, chưa làm thẻ xanh, chưa làm gì hết, nó bỏ đi sang người khác nó ở đó. Bây giờ giờ nó trong người nó, giờ nó không có giấy tờ gì hết. Bây giờ nó muốn có giấy tờ, giờ phải làm sao?
Ủa nhưng mà theo viện vợ chồng thì anh sẽ cô
kết hôn á, thì viện tin hôn thê đó.
Hôn thê chứ đâu phải là kết hôn đúng không? Không có giấy kết hôn, nói chung là không có giấy kết hôn.
Không có giấy kết hôn, hôn thê, đi sang viện hơi thơ.
Nhưng mà có...
chờ 2 năm có thể xanh. Có thể xanh đó.
Qua Mỹ có cưới luôn không hay là không?
Qua Mỹ có
qua
cưới.
Qua đây có mấy tháng à, xong rồi sang bên nhà, bên có làm kết hôn ở Việt Nam.
Ồ, vậy là làm giấy kết hôn, như vậy là qua đây nó gửi đại xanh về nhà chứ, phải không?
Dạ.
Chị phải nói rõ, chị phải nói rõ lại với luật sư là cái viện này là viện fiancé, tức là vì viện này không có đám cưới.
Không thể.
Dạ, không có đám cưới là tức là phải chờ 2 năm sau mới có thể sanh tạm. Dạ.
Dạ.
No, không có giấy, nghĩa là qua Mỹ không có giấy kết hôn. Là làm theo viện hôn thê là fiancé đó, thì qua Mỹ phải làm cái chuyện gì? Phải cưới trong vòng 90 ngày, xong rồi sau đó làm chuyện gì? Nói chung là làm theo hôn thê, đi qua Mỹ chưa có thể sanh, phải cưới xong bảo hồ sơ chuyện gì. Mà bây giờ là chưa kịp làm giấy kết hôn ở bên Mỹ đúng không?
Dạ.
Là đã chia tay rồi.
Chưa kịp làm giấy kết hôn hả chị? Bên Mỹ
dạ,
á?
Dạ, chưa kịp làm giấy kết hôn thì hai đứa nó không ở với nhau, không có hợp với rồi, cái nó bỏ nó đi.
Wow, cái này nó hơi khó. Một khi mà chưa làm giấy kết hôn trong vòng 90 ngày nó khó. Mà nếu...
Dạ. Dạ, cho em hỏi thôi, giờ như vậy nè. Muốn gặp anh cụ thể thì gặp ở đâu anh?
Một trong hai văn phòng chị, em thường xuyên lên Dallas. Giống như vậy em đang có mặt ở Dallas nè, rồi tuần sau Michael thứ tư cũng lên. Chị cứ liên lạc với văn phòng đó rồi mấy cô sẽ sắp xếp hẹn.
Nhưng mà chị ở Golan đó thì nếu mà muốn liên lạc với em ở Golan thì chỗ nào?
Trong Sài Gòn Mall đó chị.
Em ở trong Sài Gòn Mall chị, dạ.
Vậy hả? Vậy thôi được rồi, để cái chuyện đó chắc mình phải gặp trực tiếp dễ hơn đúng không?
Dạ vâng. Dạ vâng, chị trình bày đầy đủ hơn, gặp mặt thì trình bày đầy đủ hơn chị.
Dạ dạ, gặp mặt anh với chị hơn.
Chào anh ha.
Dạ cảm ơn chị.
Dạ, dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ.
Xin chào quý vị ở trên đường dây, hello, xin chào biết quý danh ạ. Xin chào vị, xin chào cuối cùng ạ. Hello.
Chào, dạ.
Dạ, anh bằng máy nhỏ giùm Việt Tấn và nói gần điện thoại giùm, cảm ơn.
Hello.
Hello, tôi nghe nhỏ lắm, anh có thể nói gần điện thoại chút xíu.
Tôi tên Bạch đó.
Đúng rồi, chú Bạch.
Dạ. Tôi muốn hỏi hồi nãy có anh đã nói là cái người da với người da thẳng mà nếu mà cái người da đụng vô không có người da thẳng đó, thì hiểm không có đền hả?
Là sao anh nói sao?
Thì là cái mũ da da thẳng trong bậc kinh á, trong bậc kinh lớn giống như trên chợ kia vậy á.
Ok, nó là vậy nè anh ơi. Nó là vậy nè. Nếu mà như anh Việt Tấn anh nói á, mà cái người mà lịch sự, mà cái thằng da mà nó ra, nó chấp nhận nó lỗi á, ok, thì quả may là bảo hiểm bên kia nó sẽ nói ok, bên khách nó lỗi một phần, 1%, bao nhiêu phần trăm đó, ví dụ như 60-70%. Nếu mà bên kia nó cái mà bên mình cũng cái á, thì thường thường là què hết. Cái lý do là ở trong parking lot, ok, nó không có luật traffic, cái luật mà của nhà nước, nó không có luật ở trong parking lot. Khi cảnh sát tới người ta cũng chẳng biết ai đúng ai sai. Cái lý do là trong parking lot người ta đâu có biết là ai phải nhường ai, tại nó không có bảng, nó không có hướng dẫn, nó không có luật ở trong parking lot. Thì bởi vì cái vấn đề trong parking lot mình khó xử lắm, khó ăn lắm, ngoài trừ là bên kia nó nhất định là nó có lỗi, nó nhận nó có lỗi vậy.
Hello, anh đúng rồi, anh ơi, cái lý của anh là đúng rồi đó, cái lý của anh là đúng, nhưng bên kia nó không nhận lỗi thì hai bên xử huề như luật sư vừa nói anh biết không?
Cũng khó lắm, là tại vì
cái đó là thiệt chứ đâu có gì đâu kỳ anh, bởi vì anh phải đụng trong Phật Kinh là anh phải có đầy đủ record, giống như là thâu lại cái lời nhận lỗi bên kia, giống như Tấn thừa nói nãy đó, hoặc là anh được bên kia nhận lỗi liền thì đó là cái may mắn của anh thôi.
Bây giờ nó không nhận lỗi nhưng mình có
thì cái đó là hai bên bảo hiểm giải quyết đó, thì nếếu mà may mắn thì anh được thắng thôi. Alo anh ha. Alo anh, bây giờ cái chuyện này bàn thì nó cũng nhiều chi tiết lắm, anh chỉ có được thắng với thua thôi. Thì bây giờ anh may mắn là anh được thắng, chỉ như vậy thôi. Mà anh phải có đầy đủ chi tiết của anh, ha. Xin chào anh nha. Luật sư ấy, mình cũng đã hết giờ rồi, Việt Tấn xin được gửi đến quý khán giả hai số điện thoại của hai văn phòng. Một tại Cali, Sài Gòn Mall, quý vị cần bảo lãnh anh chị em. Tai nạn xe cộ, tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư, quý vị cần tham khảo lần đầu miễn phí, xin ghé qua Sài Gòn Mall. Đối diện với lại Lee Sandwich, số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Ở đây là thuộc vùng Dallas Garland, và tại Arlington thì khu Asia Times Square, Grand Ferry, Fort Worth, Arlington, quý vị có thể ghé qua đây. Số điện thoại là 972. Vì Tấn xin được nhắc lại số điện thoại này: 972-606-9988, 606-9988. Thì Tấn hay đọc lộn là 8899.
Dạ, không sao.
Xin được sư gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ vâng, rất cảm ơn anh Việt Tấn. Chào quý vị là Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin chào anh Việt Tấn.
Dạ vâng, kính chúc sức khỏe đến luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau ạ.
Dạ vâng.